Hello everyone, mình là Thư, host của các bạn. Hiện đang là du học sinh Anh chuyên ngành tâm lý. Chào mừng các bạn đến với Amateur Psychology, tay mơ học đời bằng tâm lý học. Đây là một series podcast với tiêu chuẩn ngắn gọn, dễ hiểu, sử dụng thông tin trích dẫn từ các nghiên cứu tâm lý học uy tín, học thuật và có căn cứ, thích hợp cho người muốn độc vị thế giới và bản thân bằng khoa học. Khi bước vào nội dung chính của tập ngày hôm nay, mình muốn giới thiệu với mọi người về ứng dụng May, là nhà tài trợ mà Amateur Psychology hiện đang đồng hành cùng. May là một ứng dụng tổng hợp tin tức mới, podcast và những câu chuyện hay đến từ hàng ngàn nhà sáng tạo trên khắp thế giới. Hơn hết, May là một ứng dụng Việt, là một nhà sáng tạo đang sống ở nước ngoài. Mình luôn mong muốn thị trường Việt Nam có thể là nơi phát triển cho podcast và các sản phẩm sáng tạo thuần Việt. Và mình cảm thấy việc ủng hộ May là ủng hộ hàng Việt. Amateur Psychology hiện đã có mặt trên May. Mọi người hãy tải ứng dụng May về điện thoại và follow Amateur Psychology in May nha. Còn bây giờ thì hãy bước vào episode ngày hôm nay thôi. Chuyện này ít khi mình nói với ai, nhưng thực sự mình là một người rất ngán chuyện nói chuyện. Độ chán nói chuyện của mình có thể đạt đến đỉnh điểm khi là mình gặp một ai đó mình quen biết, như là quản lý chỗ làm thêm thời đại học hay là bạn cùng giảng đường trong khuôn viên trường đại học mà lúc đó mình không muốn nói chuyện với người ta, thì mình sẽ giả vờ ngó nghiêng chỉnh sửa tóc tai, hoặc trong lúc tâm trạng mình tệ nhất, mình có thể nhắm mắt lại rồi cứ mù mờ bước tiếp để không phải nhìn thấy người đối diện, để khỏi mà phải chào hỏi gì cho mệt. Nghe thì mọi người nghĩ chắc mình ngoài đời thô lỗ lắm, và bản thân mình cũng rất là xấu hổ khi phải thừa nhận những thói xấu này của bản thân. Mình cũng đang cố gắng tập luyện để tử tế trong việc chào hỏi với người quen hơn. Bằng chứng là bây giờ mỗi lần mình gặp ai đó, bất kể mình không muốn nói chuyện với họ, thì mình cũng nỗ lực để mà nói lời chào, rồi nhoẻn miệng cười xong rồi chuồn cho đi cho lẹ. Tất cả những chật vật trong chuyện giao tiếp với những người không thân thiết này, mình thật sự đều đổ lỗi cho thói hướng nội của bản thân. Một điều mà mình đã đề cập rất nhiều trong podcast của Amateur Psychology. Một phần của hệ quả của việc hướng nội trong các hoàn cảnh xã hội khiến mình trộn rộn trong lòng mỗi khi phải giao tiếp trong nhóm lớn là việc mình không có đủ năng lực và năng lượng để tham gia vào các cuộc trò chuyện nhóm. Rất nhiều lần trong các môi trường làm việc, khi mình tìm thấy các đồng nghiệp tạo thành nhóm đứng trò chuyện cùng nhau, mình đã lẻn trốn đi mất, hoặc thả hồn vào mây gió ngồi một chỗ nghỉ ngơi vớ vẩn để không phải tham gia vào các cuộc trò chuyện, vì mình không có đủ vốn liếng cả về kỹ năng lẫn năng lượng để đầu tư vào. Đây là một điều mình đã chật vật khá nhiều khi mình nhỏ tuổi hơn, nhất là thời gian học cấp 3. Mặc dù không có khao khát gia nhập vào các hoàn cảnh nhóm, mình không khỏi cảm thấy lo âu xã hội mỗi khi ngồi thu lưu một mình và từ chối nỗ lực tham gia vào các cuộc trò chuyện này. Mình nghĩ phần lớn nỗi lo này bắt nguồn từ cảm giác mình luôn đứng trên một sân khấu nhân tạo trong đầu của mình và tưởng tượng mọi người xung quanh đều là các khán giả hay các nhà phê bình không ngừng đánh giá và cười cợt việc mình chỉ có một mình hay khi mình im lặng. Nhưng càng lớn, nỗi chật vật này càng bé lại và đến thời điểm hiện tại thì mình đã thấy bình lặng về chuyện im lặng trong các hoàn cảnh xã hội. Điều này có nghĩa là mình đã thôi chỉ trích bản thân trong thầm lặng mỗi khi từ chối nỗ lực hòa nhập. Thay vào đó, mình thậm chí còn khen bản thân vì đang làm điều tốt nhất cho năng lượng tinh thần của chính mình. Vậy nhưng mình cho rằng có một áp lực xã hội vô hình mà những người hướng nội có lẽ đều cảm nhận được mỗi khi họ thừa nhận về khó khăn mình gặp phải trong chuyện giao tiếp. Đó là áp lực họ phải thay đổi hành vi thay vì thay đổi thái độ. Nói vậy có nghĩa là rất nhiều lúc mình cảm thấy mọi người sẽ đòi hỏi mình phải cố gắng thay đổi hành vi từ chối hòa nhập và cố biến mình hoặc ít nhất giả vờ hướng ngoại hơn thay vì thay đổi thái độ là chấp nhận sự im lặng của bản thân là không có gì đáng xấu hổ, đáng tội lỗi khi bạn ít nói. Đối với episode 37 ngày hôm nay, mình sẽ nói về khái niệm im lặng trong tâm lý học và hiệu ứng của im lặng lên các hoàn cảnh xã hội, cũng như vì sao mình nghĩ im lặng không khiến bạn nhạt nhẽo hay yếu kém mà thậm chí còn mang sức nặng của một sự tự tin thầm lặng. Theo tờ New Scientist năm 2007, nghiên cứu của Pan and Baker năm 2007 tìm thấy rằng khi sử dụng công nghệ đặc biệt để ghi lại số lượng từ một người trung bình nói một ngày, kết quả cho thấy nếu như những người hướng ngoại có thể nói đến 24.000 từ, thì những người hướng nội chỉ nói 8.000 từ. Điều này có nghĩa là những người hướng nội nói ít gấp 3 lần những người hướng ngoại. Susan Cain năm 2012 nhắc đến mẫu người hướng ngoại lý tưởng, hay là The Ideal Extrovert là kiểu người sởi lởi, alpha hay là cấp cao và thoải mái với chuyện là trung tâm của sự chú ý. Và chúng ta được dạy bảo rằng mạnh dạn và hòa đồng đồng nghĩa với vui vẻ. Những đặc tính như cởi mở, life of the party hay là nhạc điệu của bữa tiệc, hòa hợp với các hoàn cảnh xã giao, go-getter hay là chủ động, hoạt bát và có nhiều bạn bè là cách duy nhất để tỏa nhét sự tự tin. Ngược lại, tính chất hướng nội đi kèm với các cá tính như là nhạy cảm, nghiêm túc và ngại ngùng biến thành những tính chất thứ cấp, không đáng được thèm khát, ngược lại cần được sửa chữa và cải thiện. Bởi sự khác nhau này, cũng không có gì là ngạc nhiên khi nếu như bạn bước vào một căn phòng và có một người im ỉm không nói năng gì và chỉ giữ không gian cho riêng mình, người này chắc chắn là một người hướng nội. Nói cách khác, việc im lặng là đặc quyền của những người hướng nội. Trong luận văn nói về sự im lặng, Phoebus năm 2010 đề cập đến sự khác nhau của being silent hay là bị bịt miệng và being silent hay là im lặng. Phoebus lý luận rằng, trong khi việc bị bịt miệng đưa bạn vào tư thế bị động và mất quyền lực và sự kiểm soát, đồng thời là sự bị tước đoạt tính cá nhân. Ngược lại, sự im lặng có thể đại diện cho việc thoải mái với sự đồng điệu giữa hai người hoặc một nhóm người. Đối với khái niệm này, sự im lặng thể hiện sức mạnh và việc cố tìm từ ngữ để nói hoặc để lên tiếng sẽ biến thành sự yếu đuối hay sự bất lực trong những tình huống nhất định. Phoebus đi sâu hơn về sức mạnh của sự im lặng trong nhiều bối cảnh, như trong tương tác giữa hai người, sự im lặng có thể hình thành một định dạng của sự gần gũi cảm xúc hay là intimacy khi cả hai có thể đủ thoải mái với im lặng trong sự hiện diện của người kia. Sự im lặng cũng có thể tạo nên một không gian riêng tư và kín đáo, thích hợp cho việc ở một mình và ngẫm nghĩ, cũng như tự sự hay là self-reflect những dòng cảm xúc và ý tưởng của cá nhân. Thậm chí khi nói trước đám đông hay diễn thuyết, việc sử dụng những khoảng lặng giữa những nhấn nhá trong ý tưởng cũng tăng sức nặng cho lý luận của bạn và chạm đến cảm xúc của người nghe hơn. Trong giao tiếp hàng ngày, đôi khi việc lựa chọn im lặng về trải nghiệm của bạn để lắng nghe, thông cảm hoặc tôn vinh trải nghiệm của người khác cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho mối quan hệ của bạn hơn. Thêm nữa, đôi khi việc lựa chọn im lặng cũng đồng nghĩa với việc bạn không cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải giải thích hay phân bua về hành động của bản thân. Từ đó biến bước đi im lặng của bạn thành một nước cờ với nhiều quyền lực thay cho việc thể hiện sự yếu đuối của bản thân khi phải giải bày lý do với người khác. Và cuối cùng, việc bạn lựa chọn im lặng có thể buộc người khác cũng phải im lặng theo, từ đó khiến bạn trên cơ người đối diện trong cuộc hội thoại. Trong một vài tình huống khác, sự im lặng cũng mang nặng tính kết nối giữa người nói và người nghe. Phoebus cho rằng, đôi khi sự im lặng còn thể hiện sự thấu hiểu và tạo nên một khoảnh khắc chữa lành khi chúng ta tìm thấy mình trong vị trí người lắng nghe tâm sự và chật vật và nỗi đau của người khác. Ở vị trí này, đôi khi chúng ta không tìm được lời nào để có thể an ủi hoặc khuyên bảo người đối diện, thì chính là lúc im lặng thể hiện sự xoa dịu và cảm thông để tối ưu hóa chức năng của active listening hay là lắng nghe chủ động. Trong một vài tình huống xã hội như trong các buổi tưởng niệm, sự im lặng cũng có sức mạnh là biểu tượng của khoảnh khắc thiêng liêng, liên kết vô số những người trong đám đông thành một cảm xúc đồng nhất là tĩnh lặng và tôn kính. Tóm lại, im lặng ẩn mình trong một sức mạnh to lớn mà đôi khi vì xã hội áp lực sự phù phiếm của ngôn từ hoa mỹ hay thú vui nhộn nhịp khiến chúng ta lướt qua nội lực thực sự của im lặng hàm chứa. Nếu không nói đến chuyện hướng nội và hướng ngoại, thì bất kể chúng ta có xu hướng tính cách như thế nào, thì cũng không ít nhiều mỗi người trong bọn mình đều từng trải qua tình huống khi mình mới gặp một người lạ và cố gắng đào bới tất cả các chủ đề có thể nói với họ để có thể né tránh sự im lặng. Những tình huống này có thể là trong bữa hẹn hò đầu tiên, hay lần đầu bạn tham gia câu lạc bộ mới, hay bước vào bất cứ một môi trường nhóm nào. Việc né tránh sự im lặng giữa hai người xa lạ là một hành vi phổ quát cho tất cả động vật xã hội chúng ta, vì sự im lặng này thường mang tính ngại ngùng, e dè khi cả hai không biết phải làm gì tiếp theo. Harvey Sachs năm 1995 gọi đây là hệ quả của việc quy luật luân phiên trong hội thoại hay là turn-taking rules bị phá vỡ. Đó là khi chúng ta thay phiên nhau nói chuyện liên tục về một chủ đề theo chuỗi nối tiếp nhau, cho đến khi kết thúc một chủ đề thì cả hai phải tìm kiếm chủ đề khác để bắt đầu một chuỗi mới. Sự im lặng kỳ cục hay là awkward silence sẽ xuất hiện khi chúng ta thất bại trong việc bắt đầu một chuỗi mới. Lý do cho việc này có thể nằm ở chỗ bạn đã hết chủ đề để nói, hoặc thật sự bạn không hợp với người đối diện để phát triển cuộc hội thoại cho sâu sắc hơn. Bất kể lý do đó là gì, thì cá nhân mình cũng đã từng trải qua rất nhiều những cuộc hội thoại với rất nhiều sự im lặng kỳ cục. Và với bản tính hay nghĩ đi nghĩ lại của mình, rất nhiều lần mình đã rất chán ghét bản thân mỗi khi gặp phải những người mình nói chuyện không hợp và quay sang tự trách xem có phải là do bản thân mình nhạt nhẽo, không có gì thú vị để nói hay không có sự thu hút để có thể khiến người khác không ngừng nói chuyện với mình hay không. Đặc biệt trong những năm đầu đại học, khi việc giao tiếp xã hội trở thành một đòi hỏi xã hội vô hình áp lực lên các sinh viên mới vào trường, mọi người ai cũng cảm thấy mình phải giao tiếp để kết bạn, phải đưa phiên bản đẹp đẽ nhất có thể, bất kể đó có phải là con người thật của mình hay không, để mà gây ấn tượng và có được nhiều bạn bè nhất có thể. Và nếu như bạn cũng hay tìm thấy bản thân trong tình huống tương tự, khi không thể có được những cuộc trò chuyện sâu sắc và ý nghĩa như bạn mong muốn với tất cả mọi người bạn giao tiếp, thì mình muốn xoa dịu nỗi lo và sự nghi ngờ bản thân của bạn rằng đây là một điều tất cả mọi người đều trải qua. Nếu bạn đang chật vật với việc xây dựng những mối quan hệ mới, thì bạn hãy an tâm rằng bởi tất cả chúng ta đều là những cá thể riêng biệt độc lập, chúng ta không thể hợp với tất cả mọi người và làm hài lòng tất cả mọi người. Đặc biệt với các thính giả hướng nội của mình, những người hay gặp khó khăn trong việc bắt kịp với các cuộc hội thoại, thì việc chật vật trong việc tìm kiếm đối tượng hòa hợp để làm bạn hoặc làm người tình là một quá trình phức tạp, khó khăn và đòi hỏi nhiều nỗ lực. Nhưng đến lúc bạn thực sự tìm được người hiểu mình, người không thấy phiền với sự im lặng giữa những cuộc nói chuyện, người trân trọng những tâm sự sâu sắc nhất trong lòng bạn khi dành nhiều thời gian để nhìn thấy tâm hồn bạn, mọi nỗ lực đều sẽ rất xứng đáng. Nghiên cứu của Clark năm 2012 thậm chí còn khen ngợi sự quan trọng của sự im lặng kỳ cục trong các cuộc hội thoại, đặc biệt là khi bạn biết cách chấp nhận sự im lặng này cũng như sự yếu đuối mà nó hàm chứa. Cụ thể hơn, nhiều lúc trong những hoàn cảnh xã hội này, sự im lặng kỳ cục có thể đem lại cảm giác căng thẳng, lo âu và khiến chúng ta bắt đầu nghĩ quá lên làm sao để có thể chạy trốn hoặc phá vỡ sự im lặng này. Clark năm 2012 nghiên cứu và tìm ra rằng cách để có thể chấp nhận và làm giảm nhẹ hiệu ứng tiêu cực của im lặng là có thể khéo léo công nhận nó. Ví dụ như trong tình huống bạn nói chuyện với một bạn học mới và sự im lặng kỳ cục xen vào, bạn có thể nhẹ nhàng công nhận chật vật của việc hội thoại với một người lạ là một điều khó khăn, như là: bạn biết không, thật ra mình cũng không giỏi nói chuyện với người lạ đâu, nên nói chuyện với bạn thế này mình cũng đang học cách thoải mái hơn để cải thiện tính ngại ngùng của bản thân đó, để chấp nhận sự yếu đuối của bản thân. Và nếu người đối diện cũng thể hiện sự thấu cảm và công nhận sự yếu đuối của họ, hoặc sẵn sàng giúp bạn có một trò chuyện ít căng thẳng hơn, đó rất có thể sẽ để lại một ấn tượng tốt, thậm chí xây dựng sự thân mật để có thể giúp mối quan hệ tiến xa hơn. Một cách khác cũng hiệu quả trong việc đối phó với im lặng kỳ cục là việc bạn có thể cười giỡn hoặc tự chế giễu bản thân một cách khéo léo và làm nhẹ cuộc trò chuyện. Việc có thể tự chế giễu bản thân một cách có tôn trọng bản thân chứ không phải coi thường bản thân, qua việc công nhận mình cũng gặp khó khăn trong các hoàn cảnh xã hội và đôi khi cảm thấy những hoàn cảnh này cứ lặp đi lặp lại thật là ngớ ngẩn và buồn cười. Nhưng có lẽ đây là cách chúng ta trưởng thành hơn, cũng khiến bạn vừa tự tin với sự yếu đuối của bản thân, vừa khiến đối phương cảm thấy ít áp lực hơn. Kể là cách nào thì với ý kiến của riêng mình, việc bình thường hóa những khó khăn trong giao tiếp, những khoảnh khắc kỳ cục, những cuộc hội ngộ với những người có phần hơi quái hay sự im lặng kỳ cục cũng là cách tốt nhất để chấp nhận sự yếu đuối và tìm cách hoặc là hòa hợp với tính ít nói của bản thân, hoặc là học cách làm nhẹ đi sự căng thẳng trong những hoàn cảnh xã hội như vậy. Đôi khi mình cảm thấy việc hướng nội thật là một lời nguyền, nhưng cũng là một điều hay ho. Bởi chúng ta không ai là hoàn hảo, có lẽ bản sao hoàn hảo nhất của mình là bản sao có thể chấp nhận sự thiếu sót và không hoàn hảo nhất của bản thân. Mình đã dần quen với cảm giác im lặng kỳ cục trong các cuộc hội thoại, thoải mái với việc đứng ngoài lề trong các cuộc nói chuyện nhóm mà mình không thể tham gia mà không cảm thấy chán ghét bản thân. Vì mình chấp nhận rằng ít nói không làm bạn nhạt nhẽo, đôi khi ít nói cũng là một cách để tỏa ra sự tự tin thầm lặng, sự tự tin rằng mình biết mình là ai và không hề hổ thẹn về nó. Mình mong là nhiều thính giả của mình cũng có thể phần nào nhìn thấy mình của episode ngày hôm nay và mình có thể phần nào xoa dịu những nỗi lo về giao tiếp xã hội của các bạn để chuẩn bị cho các lớp học online hay các cuộc tụ tập xã hội sắp tới khi mà hết giãn cách. Episode hôm nay đến đây cũng đã khá dài rồi. Mình mong là mọi người đã thích chủ đề ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ đợi Amateur Psychology trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo nha. Bye bye! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe Amateur Psychology. Nếu các bạn yêu thích podcast ngày hôm nay thì hãy follow mình trên ứng dụng bạn đang sử dụng và giới thiệu cho cả bạn bè và người thân cùng lắng nghe nhé. Một lần nữa, mình là Thư, host của các bạn. Chào tạm biệt và chúc các bạn luôn tự bổ sung kiến thức cho bản thân. Goodbye and stay woke, guys!